This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Tuần này thì thời tiết có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều và chúng ta đang đón một cái chút gì đó không khí của mùa xuân, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, mùa xuân đến rồi và chúng ta chuẩn bị đón mừng cái Tết. Hôm nay cũng đã là ngày mùng 7 tháng Chạp rồi, còn khoảng chừng 3 tuần lễ nữa là chúng ta đón Tết. Và thời tiết ở bên Dallas thì hôm nay cũng khá lắm. Nhiệt độ lên được tới 60 độ, buổi tối cũng còn lặn lặn, xuống còn có 36, không có mưa. Tới ngày thứ 6 thì chúng ta mới có mưa, nhưng lại không có lặn trong những cái ngày đó. Trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay sáng, chúng tôi cũng có nói về cái việc là những cái con số, những di dân bây giờ họ nộp đơn để mà vào quốc tịch tăng với một cái con số bất thường. Lý do chắc quý vị cũng biết là Tổng thống Donald Trump cũng như là chính phủ của Đảng Cộng Hòa thì họ cũng nói rằng là sẽ khép chặt hoặc là hạn chế tối đa về di dân. Ở bên Dallas Fort Worth này cũng có khoảng chừng 250.000 người hiện đang có thẻ xanh và họ cũng đã từng ở Hoa Kỳ tới hơn 5 năm và bây giờ họ hội đủ tiêu chuẩn để mà có thể nộp đơn xin vào quốc tịch. Một tổ chức chuyên về nghiên cứu di dân tại trường Đại học California thì họ cho biết là trên toàn quốc hiện nay chúng ta cũng có khoảng chừng 8.800.000 người đã hội đủ cái tiêu chuẩn để mà có thể nộp đơn xin và quốc tịch nhưng mà họ chưa có làm. Ở miền Bắc Texas thì cũng có khá nhiều. Tuy nhiên thì đa số là khi mà họ nộp đơn xin và quốc tịch thì họ lại tin tưởng vào các nhà thờ nhiều hơn. Chẳng hạn như là các nhà thờ công giáo, các vị linh mục hoặc là các sơ ở những cái giáo xứ thì họ cũng đã đứng ra để mà giúp đỡ. Dù sao thì cái việc mà họ tin tưởng vào tôn giáo và các cơ sở tôn giáo nhiều hơn. Có tới cả hàng ngàn người đã nộp đơn chỉ trong vòng một tháng thôi mà người ta dự trù đó là cái con số nó khoảng đó nhưng mà cuối cùng cái con số mà những người có thẻ xanh nộp đơn lên tới cả hàng 1.200 người. Và cái lý do thì chúng ta cũng đã biết là bây giờ cái lệ phí nó cũng cao lắm. Một người như vậy đó mà muốn vào quốc tịch đó thì phải nộp đơn tới đóng lệ phí lên tới cả $725 cho một người. Và chính phủ thì họ cũng có những cái chương trình miễn phí tiền vào thi vào quốc tịch hoặc là giảm một nửa đối với lại những ai mà có lợi tức thấp. Chẳng hạn như là lợi tức thấp như thế nào, gia đình mà 4 người mà lợi tức của họ khi mà khai thuế vào khoảng 36.500 thì họ có thể hội đủ cái tiêu chuẩn là không có cần phải đóng cái tiền lệ phí thi vào quốc tịch. Thì cái cuộc thi vào quốc tịch này thì trước hết họ cũng phải học về cái lịch sử của Hoa Kỳ rồi phải đi thi. Tuy nhiên thì họ cũng phải đọc viết cũng như là nói cơ bản về tiếng Anh, ngoại trừ là những ai ở cái độ tuổi như là 50 trở lên mà họ phải sống, đã từng có thẻ xanh sống tại Hoa Kỳ ít nhất là 20 năm thì họ sẽ được miễn không có phải thi cái phần thi tiếng Anh. Nhưng mà còn đối với ai mà từ 55 tuổi trở lên sống ở Hoa Kỳ có thẻ xanh được 15 năm thì họ cũng được miễn ở cái phần đó. Nhưng mà nói chung thì miễn, không có thi bằng tiếng Anh thôi. Nhưng mà nếu mà họ là người Việt thì chúng ta phải thi bằng tiếng Việt, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái thời gian này thì rất là nhiều các cái lời nói, những cái lời đồn về các cái luật di trú, về những cái dự luật thì chúng ta nghe đã rất là nhiều, nhất là khi mà ông Trump lên là Tổng thống Hoa Kỳ thì ông cùng Đảng Cộng Hòa đưa ra rất là nhiều những cái dự luật về di trú, và ở đó thì những cái việc như là bảo lãnh thì cũng sẽ phải hủy bỏ, rồi cô coi như hạn chế tối đa những cái việc mà những người di dân vào Hoa Kỳ, thì cộng với việc rằng là rất là nhiều người lo sợ là nếu như một lúc nào đó những cái dự luật này được thông qua cả Thượng viện lẫn Hạ viện thì sẽ rất là khó khăn, cho nên là nếu như mà có cơ hội thì tốt nhất rằng là chúng ta nên tranh thủ làm, bởi vì khi mà đã nộp đơn lên sở di trú rồi thì trong trường hợp mà có những cái chuyện nó xấu nhất xảy ra thì chúng ta vẫn được coi như rằng là đã có hồ sơ thì sẽ không có phải bị hủy bỏ. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay thì trong cái phần điểm tin chúng tôi cũng nói về việc rằng là cái cơn bão Harvey thì nó gây ra những cái tổn thất nặng nề và rất là nhiều người đã điền đơn để mà xin FEMA giúp đỡ. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người cũng đã bị từ chối cái đơn của mình và đã làm cho rất là nhiều người cảm thấy lo sợ và lo lắng rằng không biết cái tương lai sẽ như thế nào. Thì tính đến ngày hôm nay, tính tới tháng này thì cũng đã gần 5 tháng sau khi mà cơn bão Harvey đi vào tiểu bang Texas và tàn phá phần lớn bờ biển của tiểu bang. Và các cái giới chức liên bang cũng đã chuẩn thuận các cái đơn xin trợ giúp khẩn cấp của một coi như là phân nửa người dân ở tiểu bang Texas bị ảnh hưởng của cơn bão. Tuy vậy thì vẫn còn cả hàng trăm ngàn ngôi nhà của những cái người mà đã nộp đơn thì vẫn chưa có được xét đến cũng như là chưa được kiểm tra. Theo một cái bản báo cáo, một phân tích của Texas Houser, đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố Austin và có các cái nơi coi như là mua bán nhà tại những thành phố như là Corpus Christi đến Belmont, thì đây là những cái thành phố cũng bị ảnh hưởng rất là nặng cho cái cơn bão vừa qua, thì nói là 45% những cái người chủ sở hữu căn nhà và 36% những người thuê nhà thì đã được chuẩn thuận từ FEMA cho việc sửa chữa, cũng như là lý do là một phần là những cái người dân sống tại đây thì có những nơi họ có cái mức lợi tức thấp, cho nên rằng là cái việc chữa trị rất là khó khăn nên cũng đã được cái sự giúp đỡ đến từ FEMA. Và ngoài ra thì FEMA cũng đã cung cấp cho Houston Chronicle cái con số cho thấy là 895.342 người dân tiểu bang Texas đã ghi danh xin trợ giúp tính đến ngày 19 tháng 1. Thì 40% thì đã được chấp thuận và 31% thì bị từ chối bởi vì không đủ điều kiện. Số còn lại thì vẫn còn đang chờ FEMA cứu xét hoặc là chuyển đến những nơi khác cho các khoản vay để mà sửa chữa nhà cửa. Và cái hẹn cuối cùng mà FEMA không có nhận thêm đơn, tức là đã là vào ngày 30 tháng 11, cũng đã đi qua rất là lâu. Thì một cái giới chức của Texas Houser nói rằng là không có thời gian, không có lý do gì mà FEMA lại mất nhiều thời gian để mà tiến hành kiểm tra. Có lẽ rằng là ở đây á, cho thấy rằng là FEMA không có đủ nguồn lực để mà giải quyết những cái thiệt hại do cái cơn bão Harvey gây ra. Và đây được xem như là một cái sự bất công đối với những cái người sống sót sau cái thảm họa này. Và sau thảm họa của Harvey thì các giới chức của FEMA cũng đã đi đến rất là nhiều nơi để mà ghi nhận thiệt hại về nhà ở, xe cộ cũng như là những vấn đề khác về các cái tổn thất về tài sản cá nhân. Và đây là một trong những điều kiện để mà có thể được cái sự chấp thuận từ FEMA cho việc mà cung cấp tiền để mà sửa chữa. Thì ngày hôm qua thì FEMA cho biết rằng là họ đã hoàn thành kiểm tra 67% số nhà ghi danh hợp lệ. Và FEMA thì từ chối trả lời tại sao vẫn còn rất là nhiều người đợi chờ. Và các giới chức thì phủ nhận việc không trợ giúp cho người nộp đơn bị coi là không có đủ điều kiện. Khi một trong những cái vấn đề được chỉ ra, tức là FEMA thật ra họ không có đủ người để mà đi đến từng nơi, từng căn nhà tại các thành phố đã bị thiệt hại. Và mỗi một ngày như vậy thì họ không thể nào mà có thể đi coi như là khoảng từ 10 cho tới 20 căn nhà như vậy được, rất là nhiều. Ngoài ra thì vẫn có khá là nhiều người không có đủ điều kiện, tuy nhiên vẫn nộp đơn, và điều đó thì làm cho cái quá trình xét đơn của FEMA trở nên chậm rãi hơn. Và cuối cùng thì các cái giới chức của FEMA cũng than phiền rằng là có nhiều người thì họ đã có bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm lũ lụt rồi, nhưng mà vẫn cố gắng tìm kiếm cái sự giúp đỡ của chính phủ, biết chắc rằng là những người này sẽ bị từ chối. Tuy nhiên bởi vì cái số lượng đơn nhận vô quá nhiều cho nên rằng là FEMA phải bỏ ra, phải sàng lọc ra xem những người nào đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Và do đó thì nó sẽ làm chậm cái quá trình sửa chữa hơn. Và người ta nói rằng là có thể đến hết cả năm 2018 thì vẫn sẽ còn rất là nhiều người vẫn chưa thể nào có thể sửa chữa được nhà của mình khi mà chưa có nhận được sự trợ giúp đến từ FEMA. Anh Quang Hưng.
Vâng, FEMA là chương trình của chính phủ, nhưng mà cái cơ quan này thì họ cũng làm việc rất là chậm chạp, nhất là cái việc mà cái trận bão vừa rồi nó đánh vào Houston thì rất là nhiều người đã bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, là bây giờ người ta thấy người Mỹ đã trả nợ tiền credit card, tức là thẻ tín dụng, ở một cái tỷ lệ rất là cao, được xem là gần cao nhất trong năm nay rồi. Các chuyên gia đó thì họ nói rằng là bởi vì cái nền kinh tế đã được cải thiện cho nên là giới tiêu thụ của chúng ta cảm thấy tự tin hơn về vấn đề tài chính của mình, cho nên là họ mở cái hầu bao của họ nó rộng hơn một chút xíu. Và bởi vì cái niềm tin của họ dựa vào cái kinh tế như thế cho nên là họ mới đi mua sắm nhiều, nhất là trong cái dịp mà lễ cuối năm vừa qua. Và bây giờ đó là cái thời điểm mà những cái hóa đơn đòi nợ của thẻ tín dụng nó bắt đầu đến, và người ta đó thì có người cũng chẳng có thèm trả tiền nó làm cái gì. Đây là một, còn một cái yếu tố khác nữa làm cho cái tỷ lệ về những người mà trả nợ trễ tiền thẻ credit card nó gia tăng. Đó là cái việc mà nhiều ngân hàng hoặc là nhiều cái cơ sở về tín dụng là họ sẵn sàng mở thêm hoặc là gia hạn thêm về cái số tiền mà các thương chủ của họ hoặc là các khách hàng của họ có thể mua sắm khi mà họ đi mua sắm như thế. Trên toàn quốc cái tỷ lệ này trong cái tháng 12 về cái tỷ lệ mà những người trả tiền trễ thẻ tín dụng là 0.91%. Nhưng mà ở bên Chicago thì cái tỷ lệ trả nợ trễ nó cao hơn so với lại những cái thành phố khác. Ở đây nó lên tới là 1.15%. Rất là khó khăn vào cái thời điểm này để mà người chúng ta, những người mà mua thẻ tín dụng, mua nợ đó, thiếu nợ đó, mua hàng thiếu nợ bằng thẻ tín dụng đó, rất là khó để mà trả hết cái món nợ này. Là bởi vì những cái hóa đơn đòi nợ nó bắt đầu hết gia hạn và hết hạn trong những cái ngày gần đây. Nhưng mà nhiều gia đình thì bây giờ lại có cái kế hoạch là chuẩn bị đi vacation trong cái mùa xuân hoặc là ngay trong cái mùa hè này. Và rất là nhiều người Mỹ thì họ đặt cái ưu tiên của họ là đi vacation cái đã. Và họ biết được rằng là cái lòng tin đối với nền kinh tế rất là cao. Họ nghĩ rằng là kinh tế sẽ rất là vững mạnh và họ chắc chắn sẽ có tiền. Cho nên là họ chi tiêu nhiều hơn, ăn uống ở bên ngoài nhiều hơn, buổi tối thì đi chơi nhiều hơn, hoặc là nghỉ hè hầu như là mỗi tuần. Và vì thế mà cái ngân sách của họ đó thì mỗi ngày một thêm gọi là thiếu nợ nhiều. Về vấn đề cải thiện về vấn đề kinh tế, đây là cái điều mà người ta thấy là càng kinh tế nó càng cải thiện bao nhiêu, nó càng tốt bấy nhiêu, thì con người ta càng thiếu nợ bấy nhiêu, mà lại càng thiếu nợ nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại trả tiền trễ bấy nhiêu. Các những cái người đó là những cái tính tình của cái giới tiêu thụ là như vậy. Anh Đăng Khoa đừng có nằm trong cái số này mà anh gánh nợ nhiều ơi là nhiều nhá.
Đúng như vậy. Đôi khi chúng ta trả nợ credit card thì nó có một cái điều như thế này. Mình nghĩ rằng là mình trả xong thì mình sẽ tiếp tục xài, rồi tháng sau mình lại có lương thì mình lại trả tiếp. Rồi cũng đúng như vậy, giống như anh Quang Hưng nói rằng là người ta nghĩ rằng là cái nền kinh tế Hoa Kỳ không thể nào mình khẳng định 100% rằng là đã phát triển hoàn toàn trở lại, vì nó đang từ từ phát triển lên, nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Thì do đó tâm lý của người dân Hoa Kỳ họ nói rằng là tôi đã có việc làm rồi, tôi đã có cái công việc, thì bây giờ có cơ hội đi vacation thì mình cứ enjoy, rồi sau đó về thì lại tiếp tục xài thẻ credit card xong rồi lại đi trả tiếp. Nhưng mà cũng nên cẩn thận một chút, đôi khi chúng ta mua một cái gì đó hoặc là xài một cái gì đó mà cứ dùng credit card rồi cứ mà xài liên tục như vậy, rồi nghĩ đến cuối tháng cuối năm mà những cái bill nó về thì nhìn rất là chóng mặt, mà nếu như không chuẩn bị được thì rất là dễ đi vào cái tình trạng là chúng ta trả hoài không hết, bởi vì cứ trả minimum payment rồi lại tiếp tục xài. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh này vào ngày mai.
Anh Quang Hưng. Chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.